Đoạn kinh này nói người cõi trời lúc hưởng hết phước trời có năm tướng suy kém hiện ra. Người cõi trời có phước báo lớn nhỏ khác nhau, cũng giống như người trong thế gian chúng ta. Chúng ta được thân người, ai cũng được thân người, mọi người đều cư trú trên địa cầu này. Phước báo của mỗi người không giống nhau. Chúng tôi đi tới Úc Châu tham quan, phước báo của người Úc Châu lớn hơn chúng ta. Chúng ta đông người như vậy, chen chúc trong một căn lầu nhỏ, cũng như cái lồng chim bồ câu vậy. Phòng nghỉ ngơi của người ta, một người trú ở một phòng thiệt lớn. Tuy phòng nghỉ ngơi nhỏ, nhưng khoảng không gian sinh hoạt rất lớn. Nếu phước báo của người ở cõi trời chẳng lớn, lúc lâm chung, những hạt giống thói quen xấu trong A-lại gia tứ khởi lên, làm cho họ đọa ác đạo. Đây là điều Đức Phật thường nói trong kinh. Lúc lâm chung, nghiệp lực mạnh nhất sẽ lôi đi. Ý niệm nào mạnh thì người đó sẽ theo ý niệm đó đi đầu thai. Do đó lúc lâm chung, ý niệm thiện mạnh thì người đó sẽ sanh thiện đạo, ác niệm mạnh thì người đó sẽ sanh ác đạo. Chẳng phải vua Diêm La phán cho bạn sanh vào cõi nào, mà do ý niệm của bạn dẫn bạn đi. Nếu ý niệm ngu si của bạn mạnh hơn, sẽ dẫn bạn vào cõi súc sanh. Ý niệm tham ái mạnh sẽ dẫn vào cõi ngạ quỷ. Ý niệm sân giận mạnh sẽ dẫn vào cõi địa ngục. Do đó có thể biết, nếu ý niệm cuối cùng của chúng ta, ý niệm Phật mạnh, sẽ sanh về tịnh độ. Lúc bình thường, chúng ta phải dung bồi ý niệm này, chứ đừng đợi tới lúc lâm chung thì không còn kịp nữa. Lúc lâm chung, 10 niệm có thể giảng sanh là không sai. Trên mặt lý thì được, còn trên mặt sự thì rất ít. Một ít người này đều do sức thiện căn đời trước mạnh mẽ, chỉ vì một lúc mê hoặc tạo ác nghiệp. Lúc lâm chung có người nhắc nhở, nên túc căn của họ được khơi dậy, như vậy mới giảng sanh được. Tuyệt đối chẳng phải là may mắn. Nếu bạn muốn may mắn được sanh thì tuyệt đối chẳng có lẽ này. Nhất định phải dung bồi nỗ lực, phải dốc sức hàng ngày. Chúng ta phải biết đây là một đại sự nhân duyên, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nếu đã hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật này rồi thì bạn làm sao không buông xuống được? Bạn chắc chắn sẽ buông xuống được. Nếu bạn nói bạn chưa buông xuống được, đó là vì bạn chưa nhận thức rõ ràng chân tướng sự thật, chưa hiểu rõ đạo lý. Sau khi thấu triệt, nhất định sẽ buông xuống, tuyệt đối sẽ không tiêm nhiễm. Trong kinh nói năm tướng suy kém gồm có hai thứ. Hai thứ này là nhỏ có năm tướng, lớn có năm tướng. Năm tướng suy kém nhỏ, thứ nhất là thân thể phát ra mùi hôi. Lúc bình thường thì thân thể của người cõi trời thanh tịnh, có mùi thơm. Rất nhiều người đồng tu niệm Phật, hoặc trong lúc niệm Phật, hoặc tụng kinh, thậm chí trong lúc kinh hành, thảo luận Phật Pháp, ngửi được mùi hương lạ. Mùi thơm lạ này từ đâu tới? Có thể là mùi thơm lạ này từ trước tới giờ bạn chưa hề ngửi được, bạn chẳng diễn tả được. Mùi thơm này rất lạ, thậm chí là một mùi thơm rất nồng. Có lúc mùi thơm này kéo dài mấy phút, mọi người đều ngửi được. Cổ Đại Đức nói, khi chúng ta ở đó niệm Phật, tụng kinh, thảo luận Phật pháp, gặp lúc có người cõi trời đi ngang qua, họ nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ, họ dừng lại chắp tay, lúc đó bạn ngửi được mùi thơm lạ. Những trường hợp này rất nhiều, nhiều người đã từng trải qua. Đến lúc năm tướng suy kém nhỏ hiện ra là lúc phước báo của họ sắp hết, chẳng còn mùi thơm. Thứ hai, trên thân người cõi trời đều có hào quang. Hào quang này sẽ bị yếu đi. Thứ ba là lúc tắm rửa thì nước dính trên thân thể. Khi chúng ta tắm xong thì phải lau cho khô, người cõi trời không cần, nước sẽ không dính trên thân họ. Khi nước dính trên thân thì đó là tướng suy kém. Thứ tư là họ sẽ khởi lên một ý niệm tham luyến đối với cảnh giới xung quanh, khởi lên ý niệm nhiễm trước. Thứ năm là nhảy mắt. Lúc bình thường thì người cõi trời không nhảy mắt, khi có nháy mắt thì đó là tướng suy kém. Đây là năm tướng suy kém, chứng tỏ họ đã hưởng hết phước báo ở cõi trời. Khi phước báo hưởng hết thì năm tướng suy kém lớn hiện ra. Tướng thứ nhất trong năm tướng suy kém là quần áo dơ. Quần áo của người cõi trời chẳng cần cắt may, chẳng cần phải giặt giũ. Quần áo của họ không nhiễm chất dơ, nhưng tới lúc này thì sẽ nhiễm bụi bặm. Thứ nhì, người cõi trời đều đội mão. Trên mão có cài hoa tươi. Hoa này sẽ khô đi, sẽ héo đi. Đây là tướng suy thoái. Lúc đó họ sẽ rất đau khổ. Thứ ba là chảy mồ hôi. Lúc có những tướng này xảy ra thì thọ mạng của họ đã gần hết. Trong kinh nói đại khái không quá 7 ngày thì họ sẽ chết. Thứ tư là thân thể có mùi hôi. Thứ năm là họ đứng ngồi không yên. Lúc năm tướng suy thoái nhỏ hiện ra, nếu họ có duyên gặp được chư Phật Bồ Tát, gặp thiện tri thức, nếu họ có thể sám hối quy y, nói theo lời dạy mà tu học, thì họ có thể khôi phục, có thể gia tăng phước trời. Nói cách khác, gia tăng thọ mạng của họ. Năm tướng suy thoái lớn hiện ra thì không được, nhất định sẽ bị đọa lạc. Do đó thiên nhân càng lên cao thì khi đọa lạc càng khổ. Trời dục giới, trời sắc giới, lúc phước hưởng hết, có rất nhiều người sanh tới quái người, đổi lấy thân người. Sau khi thọ mạng của người ở cõi trời tứ thiền thiên, trời tứ không thiên đã hết, phân nửa đều đọa tam đồ hoặc đọa ác đạo. Như người ta thường nói, trèo cao té đau. Việc này có đạo lý trong đó. Xin xem tiếp kinh văn. Như thị thiên nhân, nhược nam nhược nữ, đương hiện tướng thời, hoặc kiến Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc văn Địa Tạng Bồ Tát danh, nhất chim nhất lễ, thị chư thiên nhân chuyển tăng thiên phước, thọ đại khoái lạc, vĩnh bất đọa tam ác đạo báo. Việc này phải qua duyên phận. Nếu duyên phận của người đó tốt, gặp được Địa Tạng Bồ Tát, lúc năm tướng suy thoái của họ đã hiện ra. Nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, không nhất định phải gặp tận mặt Bồ Tát. Giống như hiện nay chúng ta đúc nặng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, bạn nhìn thấy hình tượng, nghe đến danh hiệu của Bồ Tát, cũng có thể nhất chiêm nhất lễ. Câu nhất chiêm nhất lễ ở đây, chúng ta đừng hiểu lầm chỉ lạy Địa Tạng Bồ Tát một lần là thôi. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Nhất là nhất tâm, phải hiểu như vậy, đó là chân tâm. Dùng tâm chân thành để chiêm lễ. Trong tâm chân thành có đầy đủ tâm sám hối, có đầy đủ lễ kính. Thiên Thân Bồ Tát trong giảng sanh luận có dạy: năm cương lãnh tu học, chữ chiêm lễ trong câu nhất chiêm nhất lễ có đủ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư y cứ nguyên tắc này đặt ra một công khóa cho người sơ học chúng ta tịnh tu tiệt yếu. Ngài y theo năm nguyên tắc trong giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát mà đặt ra cho chúng ta. Trong đó có lễ kính, xưng danh, sám hội. Quan trọng nhất là sám hội. Những vị thiên nhân đó chuyển tăng thiên phước, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo liền hiện ra. Họ có thể kéo dài thời gian hưởng phước ở cõi trần, vĩnh viễn không đọa trong tam ác đạo. Đây là nói chiêm lễ sám hối tu phước. Câu kệ hà huống kiến văn Bồ Tát, dĩ chư hương hoa y phục ẩm thực, bảo bối anh lạc bố thí cúng dường, sở hoạch công đức phước lợi vô lượng vô biên. Đây là nói phước báo của sự thấy nghe, sự chiêm lễ là rất lớn. Nếu cộng thêm cúng dường thì phước báo của họ đương nhiên càng lớn. Ở đây nêu lên vài thí dụ: hương hoa y phục thức ăn, chúng ta phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Hương tượng trưng cho tính, hương tượng trưng giới định, hương tượng trưng ngũ phần pháp thân. Chắc chắn không phải là chúng ta mang theo một chút hương đem đốt trước mặt Phật Bồ Tát để cúng dường là được, đó chỉ là hình thức. Phải biết từ hình thức này mà hiểu được thực chất, đó mới là chân hương. Do đó có thể xả bỏ tham sân si, tu giới định huệ mới thật sự là dùng hương cúng Phật. Chúng ta đốt cây hương này có ý nghĩa như vậy: xa lìa tham sân si, siêng tu giới định huệ. Hoa tiêu biểu cho lục độ vạn hạnh, y tiêu biểu nhẫn nhục. Chúng ta phải hiểu những ý nghĩa này. Thức ăn tiêu biểu cho pháp vị, bảo bối an lạc tiêu biểu dụng cụ trang nghiêm. Chúng ta thật sự có thể y theo những phương pháp này để tu học thì phước báo lợi ích đạt được sẽ vô lượng vô biên. Người tu học đại thừa như chúng ta, nếu không thể buông xuống thân tâm thế giới thì niệm Phật không thể giảng sanh. Đây là câu khẩu đầu thiền mà vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nói, nhắc nhở đồng tu niệm Phật từng giờ từng phút, buông xuống hết thể thân tâm thế giới. Buông xuống thân tâm thế giới là buông xuống bốn tướng: ta, người, chúng sanh, thọ, giả, tương ứng với bát nhã. Đến lúc đó thì thật sự là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Bạn sẽ có thể nắm chắc sự giảng sanh. Nếu không nắm chắc giảng sanh thì bạn còn tiếc nuối một cái gì đó trên thế gian này. Chỉ cần có một tơ hào tiếc nuối thì sẽ gây ra chướng ngại cho sự giảng sanh của bạn. Do đó chúng ta nhất định phải xả sạch sành sanh. Cái gì bạn có thì hãy bố thí, đem lợi ích cho chúng sanh. Những gì thân thể này cần dùng đều rất có hạn, sở phí chẳng nhiều. Cần gì phải tích lũy những vật dụng hàng ngày quá nhiều, để cho thân mình tạo tội nghiệp. Do đó nhất định phải bố thí, phải biết chia sẻ phước báo của mình với hết thảy chúng sanh. Vậy thì phước báo của bạn sẽ lớn, đó là phước báo thật sự.